Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay ngày 13 tháng 6 âm lịch năm Tân Mão, tức ngày 13 tháng 7 năm 2011. Đề tài của bài giảng sáng hôm nay là thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên được trình bày dựa theo bài kinh Chánh Thị Kiến ở trong kinh Trung Bộ, bài kinh thứ 9. Thưa quý vị, thập nhị nhân duyên là 12 cái duyên để tạo nên vòng luân hồi sinh tử, đó là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, sanh, lão, tử, sầu, bi, khổ, u, não. Thường thì chúng ta nghe vô minh duyên hành, avijja, paccaya, sankhara. Avijja là vô minh, paccaya là thường dịch là về duyên, sankhara là hành, vô minh duyên hành. Nhưng mà trong câu này á, trong bản kinh, trong bản Bali á, thì avijja, paccaya, sankhara, sampavati, dịch là do duyên vô minh mà hành phát sanh, hành sanh khởi. Từ duyên vô minh mà hành sanh khởi, hay là do duyên vô minh mà hành sanh khởi, ý nghĩa của câu nói là vậy. Khi mình dịch lại thì vô minh duyên hành, dịch ra cái động từ vô minh, cái danh từ vô minh và duyên là động từ, để mà vô minh duyên hành, tức là mình lấy cái vai trò là vô minh là tác động cho hành. Nhưng mà trong bản Bali á, thì từ vô minh, do vô minh, do duyên vô minh, chính xác do duyên vô minh hành phát sanh, do duyên hành và thức phát sanh, do duyên thức danh sắc phát sanh, do duyên danh sắc lục nhập phát sanh, do duyên lục nhập xúc phát sanh, do duyên xúc thọ phát sanh, do duyên lục nhập danh sắc phát sanh, lục nhập duyên xúc, xin lỗi, do duyên danh sắc mà lục nhập phát sanh, do duyên lục nhập mà xúc phát sanh, vô minh, do vô minh mà hành phát sanh, do hành mà thức phát sanh, do thức mà danh sắc phát sanh, do danh sắc mà lục nhập phát sanh, do lục nhập mà xúc phát sanh, do xúc thọ phát sanh, do thọ ái phát sanh, do duyên ái thủ phát sanh, do duyên thủ hữu phát sanh, do duyên thủ hữu phát sanh, do duyên hữu sanh phát sanh, do duyên sanh lão tử sầu vi khổ u não phát sanh. Trên cái trong câu Bali thì cái động từ của nó là phát sinh, chứ không phải động từ duyên. Duyên này tức là từ cái duyên này, từ cái duyên kia, từ duyên nọ mà cái này có, cái kia có, chứ không phải là vô minh duyên hành. Vô minh duyên hành, khi mình đọc cái câu vô minh duyên hành đó, thì cái động từ nó mình hiểu tưởng là chữ duyên là động từ, nhưng mà trong câu này không phải, chữ phát sanh là động từ. Còn cái duyên đây tức là cái sự trợ giúp, duyên là sự trợ giúp, do sự trợ giúp của vô minh hành phát sanh. Cái tập duyên duyên này với sư đây biết hết rồi, thuộc lòng trong bụng rồi. Nhưng mà chúng tôi muốn giải thích thêm để cho quý vị hiểu thêm chi pháp của nó, chi pháp của vô minh duyên hành, hành duyên thức cũng vậy. Tức là do duyên vô minh mà hành được sinh ra. Nếu không có vô minh thì hành không có. Nếu không có hành tức không có, nếu không có tức thì sẽ không có. Nếu không có danh sắc thì lục nhập không có. Nếu không có lục nhập thì xúc không có. Nếu không có xúc thì thọ không có. Nếu không có thọ thì ái không có. Nếu không có ái thì thủ không có. Nếu không có thủ thì hữu không có. Nếu không có hữu thì sanh không có. Nếu sanh không có thì lão tử sầu vi khổ u não không có. Nó đi một cái dòng xuôi dòng ngược vậy. Thì thưa quý vị, trong kinh Chánh Chỉ Kiến, Samma Ditthi Thức Tăng. Thì một hôm Đức Phật ngài ngủ tại chùa Kỳ Viên, và ở đó có ngài Xá Lợi Phất, và ngài Xá Lợi Phất gọi các tỳ kheo giảng bài kinh này, giảng bài kinh liên quan tới thập nhị nhân duyên này. Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi: chư hiền, cho đến như thế nào một thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? Tức là ngài Xá Lợi Phất hỏi các tỳ kheo: làm sao để một vị tỳ kheo có chánh kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? Ngài Xá Lợi Phất hỏi các tỳ kheo vậy. Thì trong bài kinh này đề cập là một vị tỳ kheo mà muốn có cái lòng tin pháp tuyệt đối, có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối, thành tựu diệu pháp này, thì vị ấy phải tuệ tri được thập nhị nhân duyên. Trước đó thì phải tuệ tri được bất thiện và căn bản bất thiện, tuệ tri được thiện và căn bản thiện, tuệ tri được thức ăn, tuệ tri được dục khổ tứ diệu đế, tuệ tri được cái khổ, tuệ tri được cái già chết, tuệ tri được sự sinh, tuệ tri cái sự hữu, tuệ tri thủ, tuệ tri danh sắc, tuệ tri thức, xin lỗi, tuệ tri ái, tuệ tri thọ, tuệ tri xúc, tuệ tri lục nhập, tuệ tri danh sắc, tuệ tri thức, tuệ tri hành, tuệ tri vô minh, tuệ tri đạo quả. Nói nôm na là tuệ tri thập nhị nhân duyên, và tuệ tri thiện bất thiện, căn bản thiện căn bản bất thiện, tuệ tri thức ăn, tuệ tri tứ đế, và tuệ tri thập nhị nhân duyên. Nếu như tìm theo nào mà có cái sự tuệ tri như vậy thì vị này có chánh kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Đó là cái nội dung của bài kinh. Thì chúng tôi sẽ phân tích đặc biệt là nhấn mạnh đến thập nhị nhân duyên dưới ánh sáng của vị diệu pháp A Tỳ Đàm để chúng ta có thể hiểu thêm rõ về thập nhị nhân duyên. Thưa quý vị, ở trong bài kinh này đề cập là tỳ kheo phải tệ tri được bất thiện và căn bản bất thiện. Bất thiện ở đây tức là thập ác, sát sanh, trộm cắp, tà hạnh trong các dục, vân vân. Nó láo, nó hai lưỡi, nó độc ác, nó muốn giết, nó vô ích, tham ác, tà kiến ác. Đó là 10 cái bất thiện pháp mà vị hành giả cần phải tuệ tri. Tuệ tri tức là biết cách trí tuệ, biết bằng trí tuệ. Rồi căn bản của bất thiện đó là tham sân si. Rồi tuệ tri thiện đó là thập thiện, là từ bỏ 10 tập ác. Rồi tuệ tri căn bản thiện tức là vô tham vô sân và vô si, đó là căn bản thiện. Rồi vị hành giả cần phải tuệ tri thức ăn. Thức ăn gồm có 4: toàn thực, xúc thực, thức thực và tư điểm thực. Toàn thực, xúc thực, thức thực và tư niệm thực, tức là 4 loại thức ăn. Vì hành giả phải biết rõ tuệ tri được 4 loại thức ăn đó. Tiếp theo thì vị hành giả tỳ kheo cần phải tuệ tri về tứ đế: khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri khổ, tuệ tri tập khởi khổ, tuệ tri đoạn diệt của khổ, tuệ tri con đường đưa đoạn diệt của khổ. Chư hiền, khi ấy thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Thế nào là khổ, thế nào tập khởi khổ, thế nào đoạn diệt của khổ, thế nào là con đường đưa đoạn diệt của khổ? Sanh là khổ, già khổ, đau khổ, chết khổ, trầu quy khổ, não là khổ, còn không được là khổ. Tóm lại năm thủ vững là khổ, như vậy gọi là khổ. Chư hiền, thế nào là tập khởi khổ? Chính là ác đưa đến tái sanh, cùng khởi hỷ dục và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Cứ hiện như vậy là tập khởi bất khổ. Thế nào là đoạn diệt bất khổ? Đó là sự đoạn diệt của tham, có sự dư tàn, sự quăng bỏ, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp khắc thái ấy. Thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt bất khổ? Chính là thánh đạo tám lành đưa đến đoạn diệt bất khổ, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, vân vân. Cái đoạn đầu bài kinh là đề cập đến ba cái điều cần phải biết, đó là thiện bất thiện, căn bản thiện, căn bản bất thiện, đó là bốn loại thức ăn, tứ thực, đó là tứ đế, khổ tập, diệt cảm. Để người muốn có chánh kiến, có ý kiến chính trực, có lòng tin pháp tuyệt đối, thành tựu diệu pháp này, thì vị tỳ kheo cần phải tuệ tri như vậy. Cái phần chính trong bài kinh này là đề cập đến thập vị nhân duyên, và đó là đề tài mà chúng tôi nói trong hôm nay. Thập vị nhân duyên trong bài kinh này nó ngược, nói cái từ cái khổ trước, rồi nó là lần tới. Tại sao người ta khổ? Tại vì có sanh, tại vì có phải sao? Tại sao có khổ? Tại vì có già chết, có già chết trước. Tại sao có già chết? Tại vì có sanh. Tại sao có sanh? Tại vì có hữu, có nghiệp hữu và sanh hữu. Tại sao có nghiệp hữu và sanh hữu? Tại vì có thủ. Tại sao có hữu? Tại vì có ái. Tại sao có ái? Tại vì có thọ. Tại sao có thọ? Tại vì có xúc. Tại sao có xúc? Tại vì có lục nhập. Tại sao có lục nhập? Tại vì có danh sắc. Tại sao có danh sắc? Tại vì có thức. Tại sao có thức? Tại vì có hành. Làm sao có hành? Vì có vô minh. Cái bài kinh này nói thật nhiệm duyên, mà nói từ cái khổ, từ cái già chết, mà nói lên cái vô minh. Bình thường thì người ta nói vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, hữu, hữu, sanh, lão, tử, sầu, bi, khổ, u não. Bây giờ nó ngược lại, sầu, bi, khổ, u não, rồi già chết, rồi sanh, rồi hữu, rồi thủ, vân vân. Thì thưa quý vị, bài kinh này nói như sau: chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri già chết, tuệ tri tập khởi của già chết, tuệ tri đoạn diệt của già chết, tuệ tri con đường đến đoạn diệt của già chết, chư hiền, thì ấy thánh đệ tử có tránh trực tiếp, có tri kiến chính trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Nhất là tuệ tri cái khổ rồi liên quan tới tứ đế, và tiếp theo là tuệ tri cái già chết, tức là biết đây là già chết, biết đây là già chết. Và cái nguyên nhân của già chết và sự đoạn diệt của già chết và con đường đưa sự đoạn diệt của già chết, nói theo nghĩa của tứ đế, khổ tập diệt đạo. Người thứ nhất là cái gì hành giả cần phải tuệ tri sự già chết. Thế nào là già? Thế nào là chết? Thì cái này không cần giải thích nhiều, già chết biết rồi. Và già chết là cái hiện tượng bình thường, và già chết theo từng sát na, từng cái sự sanh, từng cái sự già chết của danh sắc, từng cái già chết của cái tâm, từng cái già chết của từng sát na sát na. Mà già chết này từ đâu ra? Già chết này nó do có sanh thì mới có già chết. Nếu không có sinh thì chắc chắn là không có già chết. Tuệ tri già chết theo nguyên lý bốn diệu đế, nỗi đau ê ẩm này không có nếu không sinh. Muốn đoạn trừ già chết, hãy đoạn trừ tái sinh. Con đường đoạn tận tận sinh là thánh đạo tám lành. Trước đó là tuệ tri cái đau khổ, khổ là sinh già chết, sầu bi khổ u não, kèm theo tâm năm uẩn, nguồn gốc tấm khổ này là ái khiến tái sinh, tìm hỷ lạc cùng khắp, dục hữu và phi hữu. Muốn giải thoát khổ này, hãy từ bỏ các ái, đoạn diệt không dư tàn. Phương pháp đoạn diệt khổ là thánh đạo tám lành. Hoặc tuệ tri già chết theo nguyên lý bốn đế, nỗi đau ê ẩm này không có nếu không sinh. Muốn đoạn trừ già chết, hãy đoạn đường tái sinh. Con đường đoạn tử tận sinh là tánh đạo tánh hành. Thứ nhất là già chết đạo là khổ. Già là khổ, chết là khổ. Chết ra với Đức Thanh, già là khổ. Mất năng với Đức Thanh, chết là khổ. Mà tại sao có già chết? Tại vì có sinh. Tại vì có sinh, cho nên mới có già chết. Nếu không có sinh thì không có già chết. Và vì hành giả tuệ chi được cái già chết và biết rõ được cái nỗi đau khổ về già chết này là do có sự sinh ra. Và cái già chết này không chỉ đơn giản là người già lụm cụm mắt lờ tai điếc thời tráng niên oanh liệt còn đâu, hoặc là cái chết là đưa xác chết người đi đông đúc, kẻ thân nhân của các cấp khác, hình hài ba cốt rã tan, thanh danh tiêu diệt, họ hàng cách xa. Đó là cái già phải chết theo nghĩa hiện tượng. Còn cái già chết theo cái nghĩa danh sắc, hoặc là già chết theo nghĩa năm quẩn, hoặc già chết theo nghĩa từng sắc na. Đó là cái sự già chết. Và cái là giả tuệ tri, đây là già, đây là chết. Và già chết tức là khổ. Và tại sao có già chết? Tại vì có sinh. Mình tìm cầu cái sinh có nghĩa là mình tìm cầu cái già chết. Cho nên là cái gì mà nó sinh ra thì nó đưa đến già chết. Từ duyên sinh, từ duyên sinh mà lão bệnh tử phát sanh. Già chết phát sanh, lão bệnh tử sầu bi khổ u não phát sanh. Từ duyên sinh mà lão bệnh tử sầu bi khổ u não phát sanh. Cho nên nếu mình hớn hở, mình tìm cầu cái sinh, tức là mình phải chấp nhận một cái già chết. Mà già chết theo nghĩa bình thường và già chết theo nghĩa chi pháp hay cấp pháp. Vì cái hành giả nó tuệ tri già chết, tuệ tri già chết. Già chết là sản phẩm của sinh, nó là kết quả của sinh, của cái sự sinh. Thế này như bây giờ tôi nói có hai vị thiết lập tình cảm với nhau, bạn bè với nhau, tình cảm bạn bè đó. Nhưng mà cái tình cảm bạn bè đó đó nó sinh ra thì nó phải già chết. Không thể nói rằng tôi có tình cảm với người này, cái tình cảm đó, cái bản thân tình cảm đó nó không già chết, mà bản thân tình cảm đó nó phải già chết. Hoặc là có ai đó họ thương mình, họ quan hệ với mình, họ kích động mình, họ quý mến mình, đó là cái sinh ra của cái tình cảm đó, cái sinh. Nhưng mà cái sinh này nó ra thì cái già chết nó sẽ đến. Thì có những trường hợp, ví dụ như có những phật tử họ quan hệ với mình, lúc đầu họ quý trọng mình vậy đó, nhưng mà rồi một thời gian họ không quan hệ với mình nữa, họ buông mình đi. Hoặc là có những người phật tử, có những đệ tử họ đến chùa mình quy y, họ xin xuất gia, rồi một thời gian họ không đến chùa mình nữa, họ tìm một thầy khác để họ nương nhờ. Thì cái sự kính trọng đó, cái sự quý mến đối với mình đó là già chết. Chứ phải già chết theo nghĩa mình chết rồi vô hồn nằm, hoặc mình già rồi lụm cụm mắt lờ tai điếc. Mà cái già chết theo cái nghĩa vậy. Chứ là già phải thể tri được cái đó, để chấp nhận cái đó. Còn nếu không là mình để bị đặt bị nó cuốn cuồng trong cái quay cuồng trong cái thập niệm kia. Cái gọi là cái già chết nó có, mình phải thể tri nó đã có rồi, thể tri nó. Mà tại sao nó có? Tại nó có sinh. Bán già chết là đau khổ, già chết là đau khổ. Mà ta sẽ có già chết là được có sinh. Thế là trong bài kinh thánh cầu đó, cái gì nhỉ? Đọc cái bài kinh thánh cầu gọi là bài kinh thánh cầu kinh số 17 trong kinh Trung Bộ là chúng sanh á là sinh ra rồi tìm cầu cái bị sinh, già tìm cầu cái bị già, bệnh tìm cầu cái bị bệnh, chết tìm cầu cái bị chết. Đó là phi thánh cầu. Còn chúng sinh sinh ra thì tìm cầu cái không sinh, tìm cầu cái không già, đó là thánh cầu. Thánh cầu. Cho nên cái già già chết này nó là cái sản phẩm của sinh ra. Đương nhiên già chết là phải có, và già chết thân nó là tạo khổ, già là khổ, chết là khổ. Cho nên muốn hãy đoạn từ cái sinh, con đường đoạn tận sinh là thánh đạo tăng hành, là phải chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nếu như mà mình muốn đoạn tận cái sinh để mà đoạn tận cái già chết, thì người đó phải hành theo bát chánh đạo, chánh hạnh, chánh niệm, tỉnh giác. Thì khi mình có tu tập của chánh đạo như vậy, thì mình thoát khỏi được cái sinh, mà thoát khỏi được cái sinh, sinh tử luân hồi, thì thoát khỏi được cái già chết. Nếu mình còn có già chết, mình tự tố cáo rằng mình có cái sinh. Cái già chết thì thường nghĩa nhiều nghĩa khác nhau, nghĩa thô thiển và nghĩa tế nhị, hoặc tệ tri về sinh, cùng tập khởi đoạn diệt, sinh bắt nguồn từ hữu. Nếu muốn đoạn diệt sinh thì đừng ham có mặt. Con đường đoạn diệt sinh, con đường đoạn diệt sinh là thánh đạo tâm này. Giờ nó tới cái phần tệ tri sinh. Khi nào cái sinh nó ra thì biết rằng có cái sinh, biết rằng đây là sinh, mà sinh đây là khổ. Và tại sao có sinh? Tại vì có cái tập khởi, tại vì có tham, tại vì có muốn có, muốn có, muốn có. Đó là gọi là hữu, hữu đó tức là nghiệp. Mà nghiệp đấy là nghiệp tham, vì muốn có nên nó mới sinh ra. Thí dụ như bây giờ mình muốn có bình bông, muốn có bình bông tức là mình muốn có, cho nên mình mới sinh ra bình bông này, mình tạo bình bông này, thì cái sinh nó ra. Và có bình bông rồi thì bình bông nó sẽ già chết. Tại sao bình bông này già chết? Tại vì có bình bông thì có sinh ra của bình bông này, thì bình bông này mới già chết được. Còn nếu không có bình bông này bỏ qua bên thì đâu có già chết. Và chết của bình bông này. Mà tại sao cái bông này là muốn có, muốn hữu, hữu là có, muốn có. Cái muốn có cho nên bông này có. Còn mà muốn có đời sau thì mình mới sinh ra đời sau. Ví dụ như giờ mình muốn, tôi muốn đời sau tôi đẹp, nên tôi giờ tôi thì phải tu cái pháp môn nào đó mà làm cho đẹp. Cái đời sau tôi sinh ra tôi là người đẹp. Muốn có cho nên tôi mới tạo nghiệp. Tôi đi mua bông, mua hoa, chân cúng dường tam bảo, tôi kiềm chế cơn sân hận để đời sau sanh ra tôi được đẹp, tôi mới sinh ra là người đẹp. Mà muốn có đẹp, có được tạo nghiệp. Hữu là nghiệp, hữu là sanh hữu, nghiệp hữu tức là tạo nghiệp. Cái pháp này nó cao chút xíu, nhưng mà chỉ khó nghe chút. Tập niên duyên là một trong những pháp cao, phải tập trung lắm nghe mới thấm được, mới hiểu. Cho nên cái sinh ra đây có mặt đây là tại vì muốn có phải tạo nghiệp. Hữu là tức là nghiệp hữu và sinh hữu, cho nên là nó mới sinh ra. Mà nếu không nó không sinh ra, mà có sinh thì có già chết, già chết là do sinh. Thế hạn như bây giờ 3 ngày nữa bình bông nó héo rồi nó già, nó chết là quăng vô vỏ rác là chết rồi đó, già chết. Mà tại sao nó già chết? Tại vì có bình bông, tại nó có sinh ra rồi. Mà tại sao có bình bông này? Tại vì muốn có để mà tạo tác là ngồi tậm tuổi cắm bình bông này, nó tạo nghiệp, tác là hành động có bình bông này. Đây tôi nói về một cái hiện tượng thôi. Thật sự cái đó là cái dòng linh hồn của mình. Tôi muốn đẹp nên tôi mới tạo nghiệp là tôi chuyên bông chuyên hoa, tôi đi là tôi kiềm chế cơn giận đó, tôi muốn có cái sắc đẹp cho nên muốn là phải muốn có là hữu là tạo, hữu là tạo nghiệp luôn rồi mới sinh ra là đẹp. Mà có đẹp thì mới có già, có bệnh, có già là có chết, có đẹp thì mới có già có chết. Còn không có cái gì già chết, có cái gì có cái già chết. Cái đây mà ngày thứ nhật gì rồi đến dự lễ chùa Trường Quang, tôi được ngài Cố Căn này cho tôi cái hình một vị đang ngồi quán tưởng về xác chết, về cái tử thi, tức là một người mới chết nằm, chết 2-3 ngày, rồi chết vài tháng, rồi chết vài năm, rồi chết khoảng 100 năm, từ cái ban đầu mới chết đến cuối cùng làm những cái bộ xương rời rã, y chang như trong kinh tới đường xứ vậy. Niệm thân quán thân 14 mục thực hành vào mọi lúc, một niệm mơ ra vào và ngắm điều ý thức, 2 quán 4 quan ni lúc nằm ngồi đứng nghi, 3 đạo thức tăng hành khi vũ toa xuống nước, 4 quán thân bất tịnh tóc lông bóng răng da, 5 thân gồm 4 đại chẳng có gì là ta. Và đây chính giai đoạn khi thân đã ra mang, cái hình nó diễn tả chính giai đoạn này. Một là thấy trương hình còn đâu vẻ đẹp xinh, 2 côn trùng đục phép không còn ra lén hình, 3 bộ xương dính thịt với đường gân liên kết, 4 còn máu và gân xong chiến là tinh thần, 5 là xương hết máu nhưng còn dính liền gân, 6 bộ xương rời rã rải rác khắp bộ phần, 7 xương màu vỏ ốc theo gió bụi thời gian, 8 tấm xương tàn trên đường rời cắt bụi tung bay giữa không gian. Đây là giai đoạn cuối. Thì cái hình đó như hình Đức Phật đang ngồi quá, vị Bồ Tát Đức Phật đang ngồi quá, từ cái mới chết nằm đây cùng là những bộ xương rời rã. Thì có sinh ra thì mới có già chết, có già có chết, có chết này. Nhưng nếu không sinh ra thì phải có già chết. Tại sao mà có sinh ra? Tại muốn sinh ra. Tại muốn có là hữu, là tạo. Thì có thì mới sinh ra được. Cho nên mới có cái sinh ra, mà khi có sinh thì nó có già chết. Bây giờ chẳng hạn như mình muốn cái sao mình đẹp, cho nên mình phải đi muốn có là thì mình phải tạo nghiệp là làm cái gì đó để cho đời sau đẹp. Người tướng mạo xinh đẹp do không mặn không sân, không có gọi là mua bông hoa cúng dường Đức Phật, gọi là kiềm chế cơn giận, thì đời sau mình đẹp là sinh ra. Đây là hữu, là tạo nghiệp, rồi sinh ra rồi già chết. Cái người đẹp cũng già chết vậy đó. Cho nên cái thập nhân duyên giảng cái này giảng ngược lên, từ dưới giảng ngược lên trên, còn bên kia từ trên giảng xuống thì xuôi xuống. Nhưng mà cái chết thì kiến này là khó đập thì khi mình phát hiện được, nhưng mà cái gì mà nghe chúng tôi giảng đập lại thấy thấm gì đó. Đó là cái gọi là cái hữu. Tệ tri già chết, tệ tri sinh. Bây giờ tệ tri hữu, hoặc tệ tri về hữu, tập khởi cùng đoạn diệt. Có 3 loại hữu này: dục sắc và vô sắc, dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Hữu là do chấp thủ, muốn có mặt ở đây. Hữu là do chấp thủ, muốn có mặt ở đây. Con đường đoạn diệt hữu là thánh đạo 8 hành. Con đường đoạn diệt dòng luân hồi là phát chánh đạo, có đường diệt khổ mà. Cho nên là hữu là do chấp thủ, do chấp thủ mới có hữu, mới hữu mới có. Chứ hạn như bây giờ mình ra ngoài chợ này, thí dụ thôi, chứ còn cái hữu này là hữu của chi pháp. Còn chúng tôi thí dụ là cái hiện tượng thôi. Ra ngoài chợ mình thấy cái món đồ nào đó mình thích nó quá, mình muốn nào là của mình, mình mới mang về, mình mới trưng ở trong nhà của mình. Nó có rồi đó. Lúc đầu nó không có, bây giờ nó có. Mà tại sao có? Tại chấp thủ cái này đẹp, cái này của tôi, tôi mang về cho tôi, cái này đẹp lắm, cái này tôi mang về luôn. Cho nên mới rước cái món đồ đó về, gọi là rước người đó về. Thì trong nhà mình xuất hiện cái đó là hữu, là có đó, là có mặt trong đó. Mà tại sao nó có mặt được? Tại vì có thủ, chấp thủ. Cái gì mình ưa thích, mình muốn là của mình mới rước về chứ. Mình chấp thủ mà. Đệ tử của tôi, hoặc là học trò của tôi, hoặc là cái món đồ của tôi là chấp thủ rồi đó. Mà nhà chấp thủ cho nên mới rước về, mới có ra.
Còn nếu mình đi ngang mình thấy không có gì quan trọng, mình không thèm nữa, thì đâu có chấp thủ, thì đâu nó đâu có về nhà mình ở. Đó. Khi nó về nhà nó ở thì nó sinh, nó già, bệnh, nó chết, mình đau khổ, mình phải đeo khăn tang cho nó, đeo khăn tang cho mình chứ. Nó chết mình phải đeo khăn tang, đúng không? Ví dụ như một người đó gặp một người nào đó, một người nam gặp một người nữ, rước người nữ về làm vợ của mình, rồi khi người nữ đó chết thì người chồng phải đeo khăn tang. Cho nên gọi là hữu, rồi hữu, hữu là có thì nó mới sinh, sinh thì nó già chết. Thì nếu mà không rước người đó về thì cái già chết đâu có xuất hiện, già chết không xuất hiện. Thì cái già chết là do mình đẻ ra, do mình đẻ ra chứ không phải là do gọi là do mình muốn nó có vậy, mình rước nó về để nó có cái già chết. Còn nếu không thì cái già chết nó không có. Tôi ví dụ bình thường thôi. Còn cái chi pháp của thầm viên viên nó là chi pháp khác, xuất sắc. Lát nữa tôi nói xui lại thì nó ra chi pháp. Tôi đang nói ngược chút xíu. Ngược theo cái kinh này. Tệ tri thủ hoặc tệ tri về thủ, tập khởi cùng đoạn diệt, có bốn cấp thủ này: dục thủ và kiến thủ, giới thủ và ngã luận. Nguồn gốc thủ là ác, diệt ác thì thủ diệt. Con đường đoạn diệt thủ là tám hành thánh đạo. Tại sao có thủ thì có ái? Nãy tôi nói rồi đó, ra chợ mình thấy cái món đồ nó đẹp mình thích, ái ái là mình chấp rằng cái này không phải của mình, cái này phải thuộc về của mình mới được, là thủ. Rồi bắt đầu mới làm cho nó có ra trong nhà mình là hữu, rồi nó sanh ra, rồi nó già, nó chết. Đó. Cho nên mình cái này là do mình tạo hết, dòng luân hồi là do mình tạo chứ không phải người khác tạo cho mình luân hồi. Đau khổ là do mình tạo, luân hồi là do mình tạo, chứ không phải người khác tạo, chắc chắn vậy. Vì mình muốn như vậy, mình muốn như vậy mà. Mình muốn được như vậy, cho nên nó ra như vậy. Thì thôi. Mà đoạn diệt, tại sao có thủ? Tại vì ái, cho nên mới có thủ, còn nếu không có ái thì có thủ. Tệ tri ái, hoặc tệ tri về ái, tập khởi cùng đoạn diệt. Ái gồm có 6 loại: ái sắc thinh hương vị, xúc và pháp vô hình. Nguồn gốc ái là thọ, giúp thọ thì ái diệt. Con đường đoạn diệt ái là tám hành thánh đạo. Đó, về tới ái. Ái thì có ái sắc, ái cảnh sắc, ái cảnh thinh, ái cảnh khí, ái cảnh vị, ái cảnh xúc, ái cảnh pháp. Chẳng hạn như giờ mình mắc cái cảnh sắc này, ái khởi lên, ái cảnh sắc. Rồi nghe điện thoại, ái khởi lên, ái cảnh thinh. Rồi mũi ngửi mũi, ngửi ngửi mùi, ai khởi lên. Lưỡi nếm vị, ai khởi lên. Cái món ăn này tôi lại thích nó, ai khởi lên rồi, nó hạ cho tôi, ai khởi lên. Rồi thân xúc chạm, ai khởi lên. Tôi ngồi cái ghế này nó êm hơn, còn cái ghế khác tôi muốn hạ, tôi ái cái sự xúc chạm của cái ghế này. Mà tại sao có ái? Tại vì có thọ nó có ái. Tôi mắt thấy cảnh sắc đẹp, tôi ái khởi lên. Tại sao có ái? Tại vì tôi có thọ, có nhãn thọ. Hoặc là tại sao tôi ngồi tôi nằm cái giường nệm này tôi thích? Tại tôi có cảm thọ. Thọ lạc, cái thân tôi tiếp xúc với cái nệm này tôi có cái cảm giác thọ lạc. Mà tại sao có thọ? Tại vì có xúc. Tại vì có xúc. Tại sao có xúc? Tại vì có lục nhập, có mắt tai mũi lưỡi thì tôi mới tiếp xúc. Mà tôi tiếp xúc rồi tôi mới có cảm thọ. Mà tôi cảm thọ tôi mới có ái. Tôi ái tôi mới thủ. Thủ tôi mới hữu. Hữu thì mới sanh lão tử. Sao biết khổ không nào? Tệ hoặc tệ tri xúc, hoặc tệ tri về xúc, tập khởi cùng đoạn diệt. Có 6 loại xúc này, do có 6 giác quan nên nguồn gốc của xúc là mắt tai mũi lưỡi. Không giác quan không xúc, con đường đoạn diệt xúc là 8 ngàn thánh đạo. Câu này nó đơn giản nhưng mà cái nghĩa nó sâu lắm. Có 6 loại xúc này: nhãn xúc, nghĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Tại sao có xúc? Tại vì có mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc tinh hương vị xúc pháp thì mới có xúc. Tại sao có xúc được? Tại vì có 6 cái giác quan
có mắt tai mũi lưỡi thân ý. Còn nếu không có sáu giác quan này, không có lục nhập này, gọi là lục nhập, không có lục nhập này thì xúc không có, thì có lục nhập nên có xúc. Tại sao có? Có xúc tại vì có lục nhập. Đang nhẫn ngược lên, đang nhẫn ngược lên từ cái gọi là cái sau cái khổ não đi lên, thì lần lên lên tới vô minh. Tệ tri sáu nhập hoặc tệ tri sáu nhập qua đó sáu đối tượng đi vào trong tâm thức, còn gọi sáu giác quan. Nguồn gốc của sáu nhập chính là danh và sắc. Diệt được cái nguồn gốc thì sáu nhập không sinh. Con đường đoạn sáu nhập là tám ngàn thánh đạo. Tại sao có? Ở đây gọi tại sao mà có sáu nhập? Tại sao mà có sáu nhập? Tại có danh sắc. Tại có danh sắc. Khi mình tái sanh vô bụng mẹ, rồi lần nó mới hình thành mắt tai mũi lưỡi thân ý lục nhập. Ý thì bắt đầu vô tái sanh là có ý rồi, ý nhập rồi. Nhưng mắt tai mũi lưỡi thân á, thân thì có rồi, ý có rồi. Còn những cái khác thì từ nó mới có, như mắt từ mới có, tai từ mới có. Cái gì biết mấy người ta mới tái sanh vô bụng mẹ là chưa có mắt tai à, chưa có. Mới chỉ có tinh trần với mẹ, đúng không? Mới có danh sắc à, chưa có lục nhập. Từ danh sách đó thì nó mới ra lục nhập, mới ra mắt tai mũi lưỡi thân, mới ra mắt tai mũi lưỡi. Còn thần kinh thân và ý nhập là có rồi, khi tái sanh nó có. Nhưng mà mắt tai mũi lưỡi thì từ từ cũng có. Khi mình mới đầu thai vào bụng mẹ chỉ có tinh cha với mẹ thôi, làm gì có mắt tai mũi lưỡi. Mà khi có mắt tai mũi lưỡi thì mới có xúc, có thọ. Có xúc thì mới có thọ, mới có ái. Thì nếu mà không có mắt tai mũi lưỡi thì làm sao có xúc có thọ, đúng không? Nên tại sao mình phải thu thúc lục căn để không kết nối, không cho mắt tai mũi lưỡi tiếp xúc với các tình người xuất phát. Đó. Có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như cằn, đúng không? Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, là không cho có mắt, có mắt mà không cho mắt. Tại vì có con mắt thì phải xúc, mà xúc phải thọ, thọ phải ai. Còn bây giờ không có con mắt thì làm sao mà xúc? Giờ có tai thì phải có nghe. Cho nhiều chùa người ta không cho tăng ni hay sử dụng điện thoại là vậy. Tại vì nghe thì có nhĩ xúc, đúng không? Có nhĩ xúc, rồi có nhĩ thọ, rồi có ái. Rồi nếu không có tiếp xúc này thì không có. Không có ái, mà không có ái thì không có thủ. Mà không có thủ thì không có hủ. Mà không có hủ thì không có sanh, già chết, sao biết khổ không hả? Tại sao người ta không cho mình nói chuyện điện thoại? Tại vì người ta muốn mình được đau khổ. Nhưng mình hiểu lầm, mình tưởng là người ta làm cho mình đau khổ, người ta cắt đứt cái liên lạc của mình. Cho nhiều gì không hiểu. Có nhiều chùa người ta kỹ lắm, trụ trì hoặc bổn sư, người ta không cho đệ tử người ta sử dụng điện thoại. Tại vì cái người thầy đó biết rằng thế nào có xúc, có thọ, có ái, có thủ, có hữu, có sanh, có lão, có bệnh tử. Cho nên cái người đó họ không cho. Nhưng mà người đệ tử buồn ông thầy, giận ông thầy, nói ông thầy trù chập mình, ông thầy hay là đi mình, ông thầy làm cho mình đau khổ, mình không tiếp xúc với ai được hết. Nhưng hiểu ai rồi tự nhiên cái thương thầy nhiều, ngăn chặn cái xúc. Tại sao ông thầy không cho mình đi gặp tiếp xúc người này kia bú xuống? Tại vì con mắt mình gặp mình thấy mình bị dính mắt, có nhãn xúc, có nhãn thọ, có ái, ái là có thủ, thủ là có hữu, hữu là có sanh, sanh là có lão tử, sao bị khổ nào? Đó, già chết, sanh lão tử là sanh già chết. Cho lúc đầu danh sắc nó mới ra thì chưa có lục nhập, lục nhập tức là mắt tai mũi lưỡi. Mà chúng tôi nói là khi mình mới sanh ra trong bụng mẹ chỉ có tinh cha huyết mẹ thôi, chứ không có mắt tai mũi lưỡi. Rồi lần lần cái nhục lục nhập nó mới sinh. Hoặc tệ tri danh sắc, sắc là thân vật lý, hàm tâm lý là danh, phần tâm lý là danh, phần tâm lý là danh. Nguồn gốc nó là thức, diệt được cái nguồn gốc thì danh sắc không sinh. Con đường đoạn danh sắc là tám ngàn thánh đạo. Tại sao có danh sắc? Tại có thức, có thức, tại có tâm mới có danh sắc. Danh sắc này là tâm tái sinh, tâm quả tái sinh. Hoặc tệ tri về thức gồm sáu loại tất cả cùng tập khởi đoạn diệt, nguồn gốc nó là hành. Diệt được cái nguồn gốc thì thức sẽ không sinh. Con đường đoạn diệt thức là tám hành thánh đạo. Tại sao có thức? Tại vì có hành, có hành động, có việc làm. Thiện cũng có
thiện mà thức với phát sanh. Hoặc tại tri về hành gồm ba thân ngữ ý cùng tập khởi đoạn diệt, nguồn gốc là vô minh. Diệt được cái nguồn gốc thì hành sẽ không sinh. Con đường đoạn diệt ấy là tám hành thánh đạo. Tại sao có hành? Tại vì có vô minh. Vì có vô minh cho nên nó hành. Hoặc tại tri vô minh cùng tập khởi đoạn diệt, vô minh là không sáng đối với bốn chân lý. Vô minh là do lậu hoặc, diệt được gốc của nó thì vô minh cũng diệt. Con đường đoạn vô minh là tám hành thánh đạo. Tại sao có vô minh? Tại vì có lậu hoặc. Đó. Giờ tôi nói ngược lại, muốn nói xuôi lại cái nữa là cái gì hiểu hơn. Giờ vô minh thiên hành. Vô minh thiên hành. Vô minh thiên hành tức là vô minh là sự si mê, là tâm sở si. Hành ở đây tức là tâm sở tư, hay là nghiệp, hay là chetana. Cái câu về phía câu về chetana, chetana hành cầm măng của đà mi. Này các tỳ kheo, ta nói chính tắc ấy là nghiệp, chính cái tư là nghiệp, tư tâm sở là nghiệp. Vì vô minh cho mới hành động, vì vô minh mới hành động. Thế hạn gì vô minh cho nên mình mới sát sanh trộm cắp tà dâm nô lá uống rượu. Đó, hành động đó, hành động sát sanh, hành động trộm cắp, hành động tà dâm, hành động nói dối, hành động uống rượu. Vì vô minh cho mới hành động đó. Rồi vì vô minh mình mới đi cúng chùa, mình mới đi làm từ thiện, mình mới làm công đức. Vì tôi muốn đời sau tôi được sanh ra làm người đẹp, tôi muốn đời sau tôi được giàu sang. Mà tôi muốn đời sau tôi đẹp, tôi muốn đời sau tôi giàu sang là vô minh, là tham, là có vô minh. Cho nên bây giờ tôi phải đi bố thí cúng dường, tôi phải đi gọi là hành động những cái việc lành việc thiện để cho đời sau tôi được giàu sang sắc đẹp, ăn cư sức mạnh. Mà chúng ta muốn có đời sau là có nghĩa là chúng ta muốn đạt cổ được, muốn luân hồi được, đúng. Mà muốn luân hồi nữa là minh hay vô minh? Vô minh. Chỉ có con đường thánh đạo tám hành là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định thì mới thoát khỏi được dòng luân hồi. Còn những con đường khác ta gọi là phước báo hữu lậu. Phước báo hữu lậu tức là phước báo mà còn sinh tử luân hồi. Phước báo vô lậu là tạo công đức phước báo mà không còn sinh tử luân hồi. Đơn giản. Vì vô minh cho nên tôi mới đi giảng bài, đi thuyết pháp. Thứ nhất là tôi muốn mọi người biết tôi, muốn biết tôi là ai. Vì tôi muốn mọi người quý trọng tôi. Tôi muốn có một chút danh vọng. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, tôi muốn tôi thuyết pháp để đời sau tôi có trí tuệ hơn mọi người. Thì tôi muốn hai cái hiện tại, cái tương lai. Hiện tại là tôi muốn mọi người biết tôi là tôi tham. Hiện tại còn muốn, tôi muốn đời sau tôi sanh ra tôi luân hồi nữa, và trong luân hồi đó tôi có trí tuệ là tôi cũng tham, cũng vô minh. Tôi muốn còn luân hồi là vô minh chứ không phải trí tuệ. Tôi muốn mọi người quý trọng tôi thì là tôi cũng vô minh luôn. Vô minh tôi mới nói với cái hành, hành động là tôi đi giảng pháp, đó là thiện. Vô minh chuyên hành động thiện. Còn cái nãy tôi nói là vô minh chuyên hành động bất thiện. Vì vô minh cho nên nó sát sanh trộm cắp tà dâm nó đau đủ, là vô minh hành động thiện, bất thiện. Còn vì vô minh nên tôi mới hành động thiện. Cả hai nó đều là dòng luân hồi hết, nó nằm trong dòng luân hồi. Cho nên mình có câu là tam giới như quả trạch, tam giới nhà lửa. Biết là tam giới nhà lửa mà muốn sanh lại tam giới nữa, muốn đời sau sanh lại làm người, muốn đời sau được sắc giàu sang sắc đẹp, muốn đời sau sanh làm chư thiên, muốn đời sau đó là sanh vào cõi trời, thì mình muốn đó là vô minh rồi. Muốn có đời sau nữa tức là vô minh rồi. Cho nên bây giờ tôi phải đi tu, tôi phải niệm Phật, tôi phải ngồi thiền, tôi phải là tạo công đức, vân vân. Đó, vô minh thiên hành là gì? Thế nhiều khi người ta nói thì mình làm việc thiện sao vô minh? Không, trong lúc làm việc thiện không có vô minh. Nhưng cái muốn làm, muốn cái gì đó để được cái gì đó, đó là vô minh. Cho nên nó thúc đẩy mình làm việc thiện. Mà tôi thí dụ trường hợp rất cụ thể đó. Chứ còn bản thân cái việc thiện nó không có vô minh. Bản thân cái chuyện tôi đi giảng pháp nó không vô minh.
Nhưng mà tôi muốn nổi tiếng là vô minh, cho nên tôi phải dám được đi. Bệnh hoạn ốm đau trời mưa trời gió thì cũng đát lớp cái thân dài đi. Vô minh nhân hành là vậy đó. Còn cái chuyện mà mình vô minh để mình làm việc ác thì dễ hiểu rồi. Còn vô minh để làm việc thiện nó là như vậy đó. Vô minh thiền hành nhờ có vô minh, nhờ do duyên vô minh như vậy mà hành phát sanh. Và khi tôi tạo cái nghiệp thiện này, hành phát sanh này, cái nghiệp lành này hoặc là nghiệp ác này, thì nó mới đẻ ra cái thức vô minh như hành, hành những thức, cái tâm. Nó có hai loại, là tâm thiện hoặc tâm bất thiện. Hành là cái tâm sở, vô minh là tâm sở si mê. Hành là tâm sở là nghiệp, là tâm sở tư, có chỗ gọi là tác ý, nó sanh ra, hai tâm sở sanh ra. Mà thức ở đây là tâm thiện hoặc tâm bất thiện, tâm vương, nó sanh ra. Còn thức ở đây là quả thức, tức là thức đã sanh. Do vô minh có, do vô minh hành phát sanh, do hành thức phát sanh, thức mới có. Cái thức mới có. Thức là nghiệp thức và quả thức. Nghiệp thức đây tức là cái thức tạo nghiệp, cái thức mà trong cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Quả thức là cái thức tái sanh. Vô minh nhân hành là những thức là gì? Rồi thức gì danh sắc? Danh sắc. Khi mà thức sanh ra đó, thì nó không đi một mình, mà nó phải đi có một hệ thống tâm sở khác nữa. Một hệ thống tâm sở khác nữa. Chứ không phải nó đi mình đâu. Cũng giống như một lớp học có thể một người được, phải nó nhiều người. Đó là danh. Danh cùng đi với nó. Thức sanh ra thì danh phải có. Tâm dương sanh ra tâm sở phải có. Thầy giáo có mặt học trò phải có. Học sinh phải có. Giảng sư có mặt thì những người thính giả phải có. Cho nên là thức sanh ra thì danh phải có, danh phải có. Sắc nó phải có luôn. Sắc là cái gì? Không lẽ ông giảng sư tới đây ông ngồi ông giảng mà ông có cái ghế ngồi, phải có ghế. Đúng không? Đó là sắc. Rồi là những người nghe cũng phải có ghế để ngồi, đó là sắc. Cũng vậy, khi mình thức sanh ra thì phải có danh, phải có sắc. Danh đây tức là những tâm sở cùng đi chung với tâm cái tâm vương đó, và sắc đây tức là sắc nghiệp, tức là cái sắc pháp mà sanh ra. Nó năm nay là tinh chặt biết mẹ thế này. Thức gì nhìn sắc. Rồi danh sắc. Danh sắc tức là danh sắc đây có hai nghĩa, một nghĩa là tâm quả hoặc là tâm sở. Tâm sở sanh ra cùng trong tâm quả đó. Sắc đây là sắc nghiệp tục sinh, tức là cái sắc pháp sinh ra cùng với cái tâm đó. Tại vì một người chúng sanh đi, cái tái sanh là có ba yếu tố. Là tinh cha huyết mẹ và thức tái sanh. Bác sĩ sanh thí vị nhà nát. Ba cái này phải có. Thì sắc đây tức là tinh cha huyết mẹ. Mà nói tinh cha huyết mẹ thì thật sự nó là cái sắc nghiệp của người đó. Sắc nghiệp của người đó, sắc pháp cho nghiệp người đó tạo trước đây mà nó xuất hiện, là sắc nghiệp. Rồi cái tâm tái sanh của người đó, danh sắc, thức gì danh sắc. Khi có tinh cha huyết mẹ hay là có sắc nghiệp tái sanh và có thức tái sanh thì lục nhập mới có được. Nãy tôi nói rồi, khi có một cái chúng sanh tái sanh từ bụng mẹ thì ngay lúc đầu nó ra được cái hình thành được, gọi lục nhập là nhãn, nhập là thần kinh nhãn, là con mắt nhĩ, nhập là thần kinh nhĩ là lỗ tai, tỷ nhập là thần kinh tỷ là lỗ mũi, thiệt nhập thần kinh thiệt là cái lưỡi. Chưa có, nhưng mà từ từ nó có. Khi nào có danh sắc thì lục nhập nó sẽ có. Nếu ở cõi vô sắc thì nó có ý nhập thôi, nó có danh chứ không có sắc và có ý nhập. Nếu ở cõi ngũ uẩn, cõi trời sắc giới, trời cõi dục giới và sắc giới, cõi người hay cõi súc sanh hoặc bốn cõi khổ, hoặc là cõi trời dục giới hoặc cõi trời sắc giới thì có danh sắc. Nhưng cõi trời vô sắc giới thì không có sắc, chỉ có danh, thì chỉ có ý nhập và danh thôi. Còn cái cõi mình đang hỏi là có lục nhập đầy đủ, có danh sắc, có lục nhập. Lục nhập là mắt tai mũi lưỡi mình mới có chứ. Có lần tôi có coi một cái hài nhi mà nó chết lâu rồi, nó bỏ trong cái ống nghiệm bằng cái tay cái thôi, thì nhìn kỹ thấy cũng còn có mắt, thấy rõ có một mắt tai mũi lưỡi. Nhưng mà lần cái động tiên của nó bằng giống như một cái cây que mà người ta nhúng nước ta quẩy bảy lần vậy đó, quậy bảy lần thì cái đầu tiên của mình nó vậy thôi.
Ta cầm lên rẫy đủ bảy lần, chỉ còn chút ít chín gần, đó nguyên chất khởi nên thân con người. Giọt dầu ấy dính lâm thân thú, cái đầu tiên mình là giống như một cái giọt dầu đó. Giọt dầu mà dính vào cái lâm con thú, ta cầm lên rẫy đủ bảy lần, đó, bảy lần chỉ còn chút ít chín gần, đó nguyên chất khởi nên thân con người. Thì lúc này đâu có mắt tai mũi lưỡi có chưa?
Chưa.
Nó có danh sắc mà chưa có lục nhập, đúng không? Danh sắc thì có mà lục nhập không có. Thì nhờ có danh sắc thì mới có lục nhập. Do duyên danh sắc mà lục nhập sanh, đơn giản vậy thôi. Danh sắc duyên lục nhập, mà nhờ có lục nhập mắt tai mũi lưỡi thì xúc nó sanh. Lục nhập duyên xúc, đúng không? Có con mắt thì mới có nhìn cảnh sắc, thì mới có nhãn xúc, đúng không? Nhãn xúc, mình có câu là bốn mắt nhìn nhau làm sao đó, nó xúc rồi đó, xúc rất là rõ. Hai người nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau thì nó có xúc sợ rồi, mặc dù nó không cầm tay nhau, nó chỉ nhìn ở xa nhìn thôi. Con mắt, có con mắt thì nhìn cảnh sắc, bên kia là đối tượng của họ là cảnh sắc, ngược lại bên này là đối tượng của người này là cảnh sắc, đối tượng người kia là cảnh sắc, thì xúc khởi lên. Chẳng hạn như mình hai người gặp nhau nhìn nhau thì xúc khởi lên, tình cảm khởi lên, cái sự quý mến khởi lên, lục nhập duyên xúc vậy đó. Xúc duyên thọ, thọ là có thể là vui buồn hoặc không vui không buồn. Nên hai người nhìn nhau mà lại khóc, nước mắt chảy ròng ròng vậy đó, đó là thọ, thọ u. Còn là hai người nhau cười tè tét là thọ hỷ, đúng không? Thọ có sanh, lục nhập duyên xúc chúng mình thọ. Thọ duyên ái, khi có thọ rồi thì mới có ái, có xúc mới có thọ, có thọ mới có ái. Ái tức là tâm tham khởi lên, tâm tham nó xuất hiện. Thế là như bây giờ nhìn cái bình bông này đẹp không? Đẹp là nhãn xúc, nhãn thọ, người ta ái. Bây giờ tôi hỏi gì, có ái cái bình bông này không? Có không? Có ái bình bông này không? Có. Bây giờ không có tôi quăng liền á. Nếu không có tôi quăng ngay. Bây giờ nó có thì tôi để, còn không nữa. Bây giờ nó không có, không ai dính mắt cái bình bông nữa. Bình bông nó không quan trọng thì tôi quăng liền. Thì khi quăng cái gì sẽ khó chịu. Ái, giọt cái ái. Ái diện thủ, bình bông này của tôi. Bông này của cái chùa này. Ái diện thủ. Người này của tôi. Đây là chồng của tôi, đây là vợ tôi, đây là con tôi, đây là sư phụ tôi, đây là tử tôi rồi, đây là chùa tôi, đây là ái duyên thủ, đúng không? Cho nên là cái tâm của mình lúc đó là có xúc, có thọ, là có ái. Ái là cái tâm mình nó khởi lên cái thủ. Cái thủ đây là thủ, cái tâm á, chứ còn cái người kia thì vẫn là người kia thôi. Nhưng mà tôi muốn ám chỉ là cái tâm của mình là có cái thủ đó. Ái mà có thủ nữa. Bình bông đẹp là ái. Nhưng mà khi tôi quấn bình bông mình này có gì đau khổ là vì có thủ rồi đó. Tự tố cáo mình có thủ, ai nhìn thủ đó, đang nói về cái tâm lý của mình, chứ không phải đang nói cái đối tượng bên ngoài, mà nói cái đối tượng bên trong, cái tâm lý bên trong đó là cái ái xúc với thọ, thọ với ái, ái mới thủ. À, thủ rồi á, chấp thủ tâm rồi mới nó mới có cái tâm đó, chấp thủ vào cái người đó, cái vật đó, cái món đó, cái là âm thanh đó, thì lúc bây giờ cái tâm ái nó khởi lên, tâm thủ nó khởi lên, và khi tâm thủ khởi lên thì cái hữu nó mới có, cái nghiệp tạo nó mới có, cái tạo nghiệp trong tâm này mới có, cái gọi là cái nghiệp trong tâm mình đó là hữu. Rồi khi hữu có rồi, nghiệp có rồi thì mới sanh ra. Khi có nghiệp rồi thì phải có nghiệp, thì có báo, nhân có quả, thì đó tạo nghiệp thì phải sanh ra, mà có sanh ra thì có già, có đau, có chết. Già đau chết của cái tâm đó, của cái trạng thái tâm lý đó, của cái tham đó, của cái ái đó, chứ không phải già đau chết cái hiện tượng bên ngoài, mà già đau chết trong cái tâm của mình.
và đau chết trong tâm. Ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh. Khi sanh ra rồi thì nó có già, có đau, có chết, mới có già chết, mới lão tử. Chứ nếu không có sanh sao có lão tử, có già chết. Mà có lão tử, có già chết thì mới có sầu khổ u não. Còn nếu không có già chết thì đâu có sầu khổ u não. Đó. Bây giờ mình sử dụng cái đối tượng bên ngoài. Đây tôi đang phân tích cái tâm lý bên trong. Về đối tượng bên ngoài. Ví dụ mình mắt mình thấy cảnh sắc đó, cái người đó, cảnh đó, đối tượng đó, rồi mình sanh ra cái lòng dính mắt, cái ái, cái thủ, thủ là giữ, nắm giữ người đó. Khi nắm giữ người đó rồi cái mới có người đó, mới có người đó rồi mới hữu, mới sanh cái người đó, mới có người đó, mới sanh cái người đó, mới xuất hiện trong tâm của mình, xuất hiện trong tâm, cái người đó mới xuất hiện trong tâm mình mà sanh ra. Rồi á, cái người đó và cái vật đó nó sanh ra rồi thì nó phải theo quy luật là già chết. Mà khi nó già chết thì cái tâm mình nó càng đau khổ nữa. Cho nên cái đối tượng bên trong của mình nó đã, bản thân nó đã có cái sanh già đau chết rồi. Còn cái đối tượng bên ngoài nó cũng theo quy luật đó, sanh già đau chết. Mà sanh là khổ, già khổ, đau khổ, chết khổ. Cho nên đời là bể khổ. Cái khổ bên trong mà khổ bên ngoài. Mà tại sao người ta chết mình khổ? Những cái người kết bên chết mình khổ, mà người ta chết mình khổ. Tại vì mình còn đã có cái ái, có cái thủ, có cái hữu về cái đối tượng đó, về cái vật đó, cho nên mình mới khổ. Còn cái người ở cái phường khác, ở cái quận khác chết mình đâu có khổ, vì mình không có ái, không có thủ, không có hữu. Còn cái người này, cái vật này, mình có ái hữu hữu, cho nên mình đau khổ. Cái ý nghĩa của tập nhân duyên này, này. Nếu người vậy nào mà học về ví dụ pháp từ đầu cuối á, đọc theo cái chương trình mà bài bản thì mới giảng chi pháp kỹ được. Còn nếu mà không học theo chương trình bài bản của ví dụ pháp thì giảng chi pháp kỹ được. Giảng nó từ chuyên môn nhiều quá, mình không hiểu nổi, hiểu không kịp. Nhưng mà tôi muốn giới thiệu để cho đi tìm hiểu thêm, tự đi tự tìm tòi, tự mò mẫm, tự nghiên cứu thêm. Và giáo lý Đức Phật thì càng học thì càng thấm, càng học càng thấm. Nên mình có câu là càng hiểu biết Đức Phật con càng kính mến Đức Phật, càng kính mến Đức Phật con càng hiểu về Đức Phật. Đây là một pháp trong các pháp mà ngày vậy thôi. Mọi người biết 84,000 pháp môn, Phật pháp bao la thẩm thâm vi diệu, mà mình không có cái duyên để mà học hỏi hoặc nghiên cứu được nhiều nhiều thì nó uổng đấy, uổng uổng cuộc đời của mình. Và bây giờ mình học, mình nghiên cứu như vậy thì mình gieo duyên để đời sau mình tiếp tục được. Có những vị mà như ở Miến Điện, họ sinh ra ở xứ Phật giáo, cho nên cái truyền thống tu hành của họ nó từ nhỏ, họ được vô chùa và học viện học riết học từ nhỏ tới lớn, từ già chết. Còn mình thì sắp già chết rồi mới vô học, thì cái hiểu mình nó có hạn chế. Còn người ta học từ nhỏ đến khi già chết luôn. Có nhiều vị mà tam tạng pháp sư hoặc là tam tạng thiền sư, lão thông về pháp học hành như ở Miến Điện mà mình quý trọng, rồi họ là từ nhỏ họ đã có duyên, họ ở chùa tu rồi. Mà tu ở chùa thì ngày nào cũng học giống như nè, ngày nào cũng nghe lên giảng sư giảng thì nên riết, rồi ngày nào cũng được thực tập thành thiền, ngày nào cũng tu tập thực hành, mà làm riết từ cái nhà trẻ đến khi già chết luôn. Còn mình đây thì lâu lâu mới ba tháng hạ này kia thì mới ra mới có. Còn bình thường thì mình cũng phải lo chuyện này chuyện kia, rồi nó qua ngày đoạn tháng rồi cuối cùng là già chết, mình không có tích lũy được cái những lần lại đó. Tôi nói về mặt tích lũy lý thuyết thôi, còn cái thực hành nữa là cái chuyện khác nữa. Bởi trong bài kinh này tuệ tri tức là người đó phải thực hành, tuệ tri tức là biết bằng trí tuệ, tệ tri biết bằng trí tuệ, hoặc tệ tri già chết, tệ tri thì tức là biết đây là già, đây là chết, già chết, tệ tri. Và cái người này thấy được cái già chết thì thấy được tại sao có già chết, tại vì có sinh mới có già chết. Tại sao có sinh mới có già chết? Bây giờ diệt cái sinh thì già chết nó không có. Chẳng hạn như bây giờ mình nghĩ rằng là mình có tình cảm với nhiều người là tốt, Nhưng mà trong bài kinh này dạy như vậy là không tốt. Mình quen được nhiều người là tốt, nhưng bài kinh này dạy là quen được nhiều người là không tốt. Bởi quen được nhiều người thì tình cảm nó sinh nhiều, đúng không? Nó sinh nhiều, nó hành quẩn. Tình cảm thuộc cái hành quẩn, sắc quẩn thuộc cái đất nước lửa gió, thọ quẩn thuộc cảm thọ, thức quẩn thuộc cái tâm, hành quẩn thuộc cái 50 tâm sở còn lại. Trong đó nó có cái tình cảm thuộc cái hành quẩn, hành quẩn. Rồi là thức quẩn thuộc cái tâm. Mà nếu mình quen nhiều người thì cái tình cảm nó nhiều, mà tình cảm nhiều thì cái sinh nó nhiều, cái sinh về cái thọ quẩn, cái hành quẩn nó nhiều. Mà sinh nhiều thì già chết nó nhiều, mà già chết nhiều thì đau khổ nhiều. Thế thì tu là sự là buông bỏ là vậy đấy. Buông bỏ để cho không có già chết, buông bỏ để không có cái sinh, không có cái già chết, để không có cái đau khổ. Nó đi ngược lại với cái bình thường ở ngoài. Ở ngoài nó mình quen nhiều tốt, quan hệ nhiều tốt. Nhưng mà trong bài dựa theo kinh này thì quen nhiều là không được. Quen nhiều là quen nhiều thì sinh nhiều, mà sinh nhiều già chết nhiều, già chết nhiều thì khổ nhiều. Cho nên nhiều khi mình nếu mà cái số phận mình ẩm hiu, mình không được cái duyên quen được nhiều người, thì mình lấy bài kinh này ra mình ăn ngủ, ngủ cho mình. Mọi người nào quen nhiều thì chuyện đó của họ. Còn mình không được quen nhiều, mình không được người này biết người kia biết, thì mình lấy bài kinh này ăn ngủ, à cái này đúng pháp. Còn mình để tìm cầu nữa là mình chết. Mình tìm cầu là tự mình đi đâm đầu vô cái đau khổ, đúng không? Người đó bị sinh, chúng sanh bị sinh, đi tìm cầu cái bị sinh. Chúng sanh bị già, đi tìm cầu cái bị già. Chúng sanh bị bệnh, đi tìm cầu cái bị bệnh. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình, tôi nói 5 phút mình nghỉ. Thế là như bây giờ mình một mình đã bệnh rồi, bệnh rồi, mệt rồi. Ai là bệnh gan, bệnh tim mạch, bệnh huyết áp cao này kia, bệnh tiểu đường này. Ở đây ai cũng có phải không? Người có bệnh này, người có bệnh kia. Có người nào không có bệnh thì xin chúc mừng. Rồi quen với một người nữa, người đó có bệnh không? Khó. Bệnh còn nặng hơn nữa. Mình chưa quen á thì họ chưa quen thì họ ngại, họ không dám mượn tiền mình. Nhưng khi quen thân rồi đó, họ sẽ mượn. Sư thầy, cô chị cho em mượn cái tiền đi trị bệnh coi. Đúng không? Một mình bệnh, mình phải lo mình đi trị bệnh đâu. Bây giờ mình quen thêm một người nữa, quen thêm một cái bệnh nữa. Nên phải quen người đó, mình quen cái bệnh. Cha này mừng quá, hôm nay kết bạn được một cái bệnh nữa. Mình làm quen được một cái bệnh nữa. Bây giờ một mình đã có 3 cái răng sâu rồi, quen thêm một người nữa, người đó có 3 răng sâu nữa. Cha mình được có 6 răng sâu. Đúng không? Bệnh. Rồi mình không quen thì mình có 3 răng sâu rồi. Mình quen người đó là 6 lần sau, đúng không? Ví dụ mấy người mà họ tương đối là họ lớn tuổi chút xíu mà họ lập gia đình đi, thì bản thân người đó bệnh rồi, có sâu răng rồi. Bây giờ cưới thêm một ông chồng, một người vợ, mà ông chồng đó 3 cái răng sâu nữa, thì cưới thêm 3 răng sâu nữa, đúng không? Trời này hên quá, hôm nay cưới được 3 cái răng sâu nữa. Cho nên thay vì 3 cái răng sâu đó, thì nó khỏe hơn là 6 răng sâu, đúng không? 3 răng sâu thì đi bác sĩ ít tiền hơn. Còn 6 răng sâu thì bác sĩ nặng tiền hơn. Mình có bệnh gan à. Bây giờ mình cưới thêm một người nữa, mình quen thêm một người nữa, mình biết thêm một người nữa, thì 2 bệnh gan. Cho nên xin chúc mừng những người nào mà cô đơn. Chúc mừng, đúng không? Chúc mừng những người nào cô đơn, không ai thèm dòm ngó tới mình nữa. Không ai thèm làm quen mình nữa. Mà không ai đến sĩ mình, mình khỏe. Mình cũng không có già chết. Già chết mình thôi. Mình không có tìm cầu cái già chết, mình không có tìm cầu cái bệnh, mình không có tìm cầu cái sinh. Còn nếu mình quen nữa thì mình tìm cầu cái già chết. Thay vì mình quen có 2 người, thì nếu 2 người đó mà họ chết, mình đi cúng điếu có 2 người. Mình quen 10 người thì mình cúng điếu 10 người, tốn tiền tới 10 lần. Mình quen có 2 người thì cúng điếu có 2 người. Tự nhiên người dân nước lã thì cúng điếu chi, một khùng thì cúng điếu có người lạ. Đúng không quý vị? Em xin chúc mừng những người nào mà cô đơn. Hay cái đó, pháp Phật ấy giúp cho mình dễ sợ. Nhưng mà rồi pháp Phật cũng giúp cho mình, hai người quen nhiều thì hai người này có phước. Kiếp trước chắc cũng làm gieo duyên nhiều, thì kiếp này có đồ chúng đông, Phật tử đông, đúng không? Chùa nào Phật tử đông, đồ chúng đông,
thì mà anh ta nhìn cái hiện tượng đó, ở chùa này có phước, còn chùa nào mà ít người đến chùa này vô phước. Nhưng mình học bài kinh này rồi, cái chùa nào mà ít người đến chùa này có phước, đúng không? Có phước, ít có cái già đến, ít có cái bệnh đến, ít có cái chết đến. Còn cái chùa nào mà đông Phật tử thì già nhiều, bệnh nhiều, chết nhiều. Còn chùa nào ít Phật tử thì già ít, bệnh ít, chết ít. Quý vị muốn chọn cái ít hay cái nhiều hả quý sư? Muốn chọn nhiều Phật tử hay ít Phật tử đó? Nhiều, đúng không? Nói vậy thì hiểu rồi, nhưng mà chùa ít thì cũng buồn, khổ vậy đó. Nên là giải Phật hay lắm, hay ghê lắm. Trong trường hợp nào mình cũng cảm thấy hoàn mỹ, cũng tu được hết. Trong trường hợp nào mình cũng cảm thấy là mát lòng, có cũng mát lòng, mà không có cũng mát lòng. Có thì nói à, cái này chắc phước kiếp trước mình đã có, thì kiếp này là ta đến ta ủng hộ mình. Có những gì các cái chùa lên 5 năm chưa cất xong thì người ủng hộ không có, cất đâu có vài tỷ mà cất làm quà không xong. Có người ta làm 20 tỷ 30 tỷ làm có 5 xong. Và nhiều khi mình buồn lắm, buồn nó trời mình vô phước quá, mình có cái chùa lên mà y ạch vậy đó. Còn ông thầy kia, ông sư kia, ông có phước quá, ông cất cái chùa quá, chừng vài năm cái một năm cái ông làm xong gần 20 tỷ. Còn mình làm có chừng 2 tỷ mà làm cái 3 năm mà chưa xong, mình buồn không? Buồn hả? Mô Phật. Buồn là không hiểu bài rồi, đúng không? Một cái chùa mà nó hoành tráng và mất chùa sạch sẽ, hai ông trụ trì cùng chết, ông nào ngon hơn? Cái chùa mà nó hoành tráng, nó ngon lành, nó hoành tráng, nó đẹp, nó giá trị 20-30 tỷ, rồi một cái chùa mà giá trị chừng vài 30 triệu, 100 triệu, hai ông trụ trì cùng chết, ông nào kết của nhiều hơn? Ông là cái của nhiều hơn, xin trả lời đi. Ông là cái của nhiều hơn, nó chùa lớn cái của nhiều hơn. Mình có một ông chồng mà đẹp trai giàu có, đúng không? Rồi mình có một ông chồng mà xấu xí ngu si trần độ, hai người đó cùng chết, hai chồng đó cùng chết, hai bà vợ đó, tiếc ông chồng nào nhiều hơn? Hả? Tiếc chồng này nhiều hơn, tiếc ông chồng xấu xí nghèo khổ đần độn, hay là tiếc ông chồng giàu sang đẹp đẽ như nhiều hơn? Đó, trong cái rủi nó có cái may, trong cái may nó có cái rủi, trong cái may nó có cái rủi. Trong cái may là mình có cái chùa này trong vòng 1 năm 20 tỷ xong, đó là may. Nhưng mà nó rủi lỡ mình chết tiếc nhiều hơn. Còn cái chùa mình tranh chấp đất, chùa mình thường chưa chết thôi, để đời sau làm thì làm kê cha nô, kê cha nó, đúng không? Còn chùa là cái chung, không có mất mới gì, mình phải khổ gì nó. Nếu đủ duyên thì mình làm, đủ duyên từ từ làm. Xây cái chùa tâm nó ngon hơn là xây chùa ngoài. Cho nên một cái người xây cái chùa mà đẹp đẽ cũng là một cái điều may mắn, cũng tốt, cũng chúc mừng họ. Nhưng một cái người mà xây một cái chùa y ạch khó khăn hay là không có hoành tráng thì cũng chúc mừng họ luôn, cả hai đều chúc mừng. Tôi thấy thường thường người ta thấy cái chùa ai mà xây đẹp, ta quý, ta kính trọng, người ta nghĩ là tâm phục khẩu phục chứ lắm. Một cái chùa mà ông thầy ông sư nào cũng làm lâu quá, làm xong Phật tử ủng hộ không có nhiều, rồi là vân vân, chưa nói đến cái chuyện bây giờ ông thầy đó ông có khả năng, ông sư đó có khả năng, ông quen biết nhiều người, ông có cái chùa trong vòng 1 năm 20 tỷ, thì cái gọi là cái phận sự của ổng, hay là cái sự đáp lễ của ổng, hoặc là cái sự bận miệng của ổng đối với những người cái chủ đã cúng nhiều chồng, ổng phải làm, ổng không thể làm lơ được. Ví dụ như một người những người tiểu đến, ổng phải tiếp là tôi cúng ông 5-7 tỷ để xây chùa này, mà người ta tới ổng lơ lơ ổng không tiếp. Ông nói tôi bận hành thiền rồi, chắc ông dám nói ông bận hành thiền. Ông phải làm tiếp liền. Tạm nhìn cái sợ mất mối thì sao? Đúng không? Đúng chưa? Còn thí dụ như một cái người họ nghèo, họ đến chùa, cái chùa mình làm gọi là y ạch, mình làm không kịp,
làm xong. Lâu quá, rồi những người thí chủ đó là những người nghèo, những người khổ, những người tương đối thôi. Thì ổng không có, ổng không phải lo lắng nhiều. Đúng. Có thể ổng nói, cái gì đến chùa đến, thắp nhang lễ Phật thôi. Thôi thầy đóng cốc, thầy lo thầy tu. Ổng cũng cần phải bận tâm, phải ra tiếp. Vì ổng nghĩ là có tiếp không tiếp thì người này cũng cho ổng đồng bạc nào. Còn cái người kia không tiếp là mắc mối lớn. Đúng không? Thì thế, hiểu cho tụi nó không? Nó hay vậy đó, nó hay quá đó. Cho nên thấy cái chùa mà họ xây hoành tráng cũng chúc mừng cho họ. Cũng là một cái tốt, cái hay. Cũng là một cái phước của người đó, chúc mừng cho họ. Nhưng một cái chùa mà người ta làm nghĩa là y ắt, nên là lâu, hoặc là khó khăn thì mình cũng chúc mừng cho họ luôn. Vì họ không có bận rộn nhiều cái chuyện đó. Cho nên họ không phải đau khổ về chuyện đó, hay là không phải mất thời gian về chuyện đó nhiều. Nên khi mình hiểu được cái bài kinh này, tự nhiên được an lạc. Mà tôi nói một cái chùa mà nó hoành tráng, đẹp, mà mình chết đi, mình tiếc hơn cái chùa mà nó sạch sẽ chứ, đúng không? Tiếc nhiều hơn chứ, uổng quá. Mình chưa có sử dụng được bao nhiêu, mình chưa có nghĩa là như thế nào, cái chùa này bao nhiêu mà tự nhiên mình chết rồi, uổng quá. Có vị sư bình sinh Hà Tiện được tín đồ dân hiến hy sinh, chẳng bao giờ đắp vào mình, lâm chung nhớ tiếc thác xanh đẹp bò. Ông sư này ông có một người ta dân bộ y cà sa rất đẹp, ông dám mặc nữa, nó dành lắm, lâu lâu mới mặc một lần thôi. Khi mà lúc đó ông chết, ông tung gió gì đó ông chết, ông chết cái ông nhớ bộ y, ông tiếc là mình chưa xài hết là hết ý rồi, đã mất là mình đã chết rồi. Bộ y không mất mà mình mất. Nó có hai trường hợp mất: một là bộ y nó mất người ta ăn cắp, hai là mình mất bộ y còn mình mất. Thì cái trường hợp mà mình phải từ giã ngôi chùa mình, nó có hai trường hợp: một là ngôi chùa đó người ta tới ta dành trụ trì, mình phải rời khỏi chùa đó; hai là mình chết, chùa đó còn không ai dành nhưng mình chết, thì mình cũng tiếc vậy. Cho nên khi quý vị hiểu được cái tầm nhân duyên này, tu theo tầm nhân duyên, thì tự nhiên cái tâm mình đã được giải thoát. Xin kết thúc cái bài giảng sáng hôm nay, kính chúc chư tôn đức.